Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Sân khấu Thái Nguyên, đâu rồi biên kịch, đạo diễn. Bài của tác giả Trung Kiên đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Phạm Đức với nhan đề Họ đã khóc được rồi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đã từng có một thời hoàng kim với 4 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, có một đội ngũ biên kịch, đạo diễn, diễn viên đông đảo, có nghề và tâm huyết. Nhiều vở diễn do chính những nghệ sĩ của Thái Nguyên biên kịch và dàn dựng đã đem về cho tỉnh nhiều huy chương vàng, huy chương bạc trong các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực, được công chúng đánh giá cao. Nhớ về một thời hoàng kim ấy, những nghệ sĩ tâm huyết và những người yêu nghệ thuật sân khấu ở Thái Nguyên không khỏi tiếc nuối và chạnh lòng. Bàn về vấn đề này, tác giả Trung Kiên có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Sân khấu Thái Nguyên, đâu rồi biên kịch, đạo diễn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thập kỷ 70-80 của thế kỷ trước, có lẽ là thời kỳ hoàng kim của sân khấu Thái Nguyên, trước đây là Bắc Thái. Với 4 đoàn nghệ thuật, kịch nói, cải lương, chèo, ca múa. Cùng với sự phát triển của các đoàn nghệ thuật là đội ngũ diễn viên đông đảo, có nghề tâm huyết. Nhiều vở diễn được các đoàn dàn dựng và thể hiện khá thành công, mang về cho Thái Nguyên nhiều huy chương vàng, huy chương bạc trong các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực, được công chúng đánh giá cao, để lại nhiều dư âm đẹp cho khán giả Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Những người yêu nghệ thuật sân khấu hẳn không thể quên những vở diễn Nàng Sita, Đêm Trăng Huyền Thoại, Dương Tự Minh, Chèo, Nùng Văn Vân, Người Du Kích Áo Tràm, Lửa Phi Trường, Bà Mẹ Bên Sông Hồng, Cải Lương, Nhân Danh Công Lý, Đôi Dòng Sữa Mẹ, Bản Tình Ca Màu Xanh, Vụ Án 2000 Ngày, kịch nói, Thiên Tình Như Huyền Thoại, ca kịch, đã một thời nổi đình đám, làm nên tên tuổi cho các đoàn nghệ thuật Thái Nguyên. Để làm nên thành công cho một vở diễn, không thể không nói đến những người viết kịch bản. Có kịch bản hay thì mới có thể có vở diễn tốt. Trước đây Thái Nguyên cũng đã từng có những nhà biên kịch, đạo diễn. Có người được học hành bài bản, có người vốn là diễn viên nhưng cũng đã viết được những kịch bản hay, được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng. Những người mê cải lương hẳn không thể quên hai vở cải lương Nùng Văn Vân và Người Du Kích Áo Tràm của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn. Ông vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, đồng thời cũng là diễn viên đóng vai chính. Vở diễn đã gây được tiếng vang lớn trong toàn quốc. Nghệ sĩ Ngô Mạn là một trong những nghệ sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu tiên của sân khấu Thái Nguyên. Tiếp theo là các đạo diễn Nguyễn Đức Trạo, Trịnh Tích, Hà Thành, Nguyễn Văn Bộ cũng đã có nhiều tác phẩm được các đoàn nghệ thuật trung ương và các tỉnh dàn dựng. Trong đó, người viết khỏe, có nghề và có nhiều vở được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng nhất phải kể đến đạo diễn Nguyễn Đức Trạo. Ông đã có tới hơn chục kịch bản được Đài Truyền hình Việt Nam, các đoàn nghệ thuật tỉnh bạn như Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ dàn dựng. Riêng ở Thái Nguyên cũng đã dựng 5 kịch bản của ông. Trong đó có nhiều vở diễn đã mang về huy chương vàng, giải xuất sắc trong các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc như vở kịch nói Cảnh Ngộ Giữa Cuộc Đời, Vụ Án 2000 Ngày hay vở ca kịch Thiên Tình Như Huyền Thoại. Ông cũng là người viết khá nhiều về đề tài lịch sử như các vở kịch nói Trần Triều Liệt Nữ, Tình Nàng Kim Nữ. Đạo diễn Hà Thành, Trịnh Tích, Nguyễn Văn Bộ cũng có một số kịch bản được dàn dựng. Lớp trẻ hơn có Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Đức Trung, Tô Kim Phụng cũng có những kịch bản ngắn phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. đã từng có thời hoàng kim với biết bao vở diễn nức tiếng, với những đạo diễn tài ba như nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn và sau này là đạo diễn Nguyễn Đức Trạo. Vậy mà ngày nay, Thái Nguyên đang dần vắng bóng những người viết kịch bản sân khấu và làm công tác đạo diễn. Những đạo diễn gạo cội, người thì đã khuất núi, người thì đã cao tuổi, không còn khả năng sáng tác. Những người thuộc thế hệ con cháu, mặc dù cũng có người được học hành khá bài bản, nhưng cũng không phát huy được những kiến thức đã được học. Phần lớn, họ chỉ làm những kịch bản ngắn, mì ăn liền hoặc các tiểu phẩm cho phong trào văn nghệ quần chúng hoặc để tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Thái Nguyên đã hết người viết. Trong câu chuyện với tôi, đạo diễn Nguyễn Đức Trạo chia sẻ, để viết được kịch bản hay đã là điều khó. Tuy nhiên, có kịch bản rồi, nhưng để được sàn dựng thì cũng khó không kém. Lý do thì nhiều, nhưng có lẽ một phần do bụt chồi nhà không thiêng. Bây giờ các đoàn đều thích mời các đạo diễn trung ương hơn là dùng người của địa phương. Hơn nữa bây giờ mình già rồi, suy nghĩ, nhìn nhận về cuộc sống khác xa thế hệ trẻ. Nên những gì mình viết ra, những người trẻ không thích, không hợp gu. Tác phẩm mình viết cũng đề cập đến những vấn đề gai góc, nên người ta cũng ngại. Ông còn cho biết, mặc dù tuổi đã cao, ông đã ở tuổi 75, lại không được khỏe. Nhưng trong mấy năm gần đây, ông đã viết được 4 kịch bản, nhưng vẫn chưa được nơi nào dàn dựng, nên đang định xin hỗ trợ kinh phí của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để in thành sách. Nếu chỉ đọc kịch bản trên giấy thì không thể cảm nhận được hết cái hay, cái đẹp của một vở kịch, mà phải thông qua trực quan, mắt nhìn người diễn, tai nghe lời thoại. Nhưng trong hoàn cảnh không thể dàn dựng để biểu diễn trên sân khấu được, thì in sách lại là phương án tối ưu để tác phẩm có thể đến được với công chúng. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 5 năm lần thứ 5, 2007-2012 vừa qua, có hơn 100 tác phẩm của 73 tác giả các chuyên ngành văn học và nghệ thuật trong tỉnh gửi tham dự, nhưng không có một tác phẩm nào thuộc chuyên ngành sân khấu. Trong khi tại giải thưởng 5 năm lần thứ 4, 2002-2007, đạo diễn Nguyễn Đức Trạo đã giành giải A với vở kịch Trần Triều Liệt Nữ. Sự thiếu vắng các tác phẩm sân khấu dự thi trong giải thưởng 5 năm lần này đã để lại nhiều nỗi niềm và sự tiếc nuối cho những người quản lý văn học nghệ thuật của tỉnh. Cũng không phải không có tác phẩm, vì trong 5 năm vừa qua, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên đã dựng được tới 3 vở chèo. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là những vở diễn mang thương hiệu Thái Nguyên 100%. Tất nhiên, sự so sánh ở đây là khập khiễng. Nhưng trước đây, khi sân khấu Thái Nguyên còn ở thời kỳ thịnh vượng, vẫn có nhiều vở diễn do người Thái Nguyên viết kịch bản và đạo diễn đã giành được giải cao trong các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và được công chúng Thái Nguyên đón nhận một cách nồng nhiệt. Những năm gần đây, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên dựng vở đều dùng kịch bản và mời đạo diễn trung ương. Có thể như vậy sẽ hay hơn, chuyên nghiệp hơn. Những người quản lý sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng tôi nghĩ có lẽ khán giả Thái Nguyên vẫn thích xem những vở của người Thái Nguyên. Mong rằng một ngày nào đó, người Thái Nguyên lại được xem những vở diễn Make in Thái Nguyên như những ngày chưa xa.
Có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ. Thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Thành phố tôi yêu có cầu Gia Bảy, có con sông Cầu lờ lững uốn
yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em
là bài ca hát về.
Thưa quý vị và các bạn, nói về đạo hiếu ở đời, người Việt đã có câu ca lưu truyền: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca ấy đã theo tiếng hát ru của bà, của mẹ, ngấm vào tâm thức mỗi người từ thuở còn nằm nôi. Nhưng rồi muôn đời nước mắt vẫn chảy xuôi, để những người làm cha làm mẹ luôn dành trọn tình yêu thương cho con mình mà không đòi hỏi sự đáp đền. Và có những người con vẫn vô tâm, thậm chí là tàn nhẫn với chính những bậc đã sinh thành và nuôi dưỡng mình thành người. Phải chăng mặt trái của nền kinh tế thị trường với những cụm từ tiền tệ, hàng hóa, khách hàng là thượng đế, lạnh lùng và hấp dẫn, đã làm cho tình cảm của con người trở nên chai sạn, vô cảm? Mong rằng những người từng coi nhẹ chữ hiếu sớm thức tỉnh khi còn chưa muộn. Đó cũng là nội dung mà tác giả Phạm Đức muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Họ đã khóc được rồi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Bệnh nhân là một ông già bị ung thư vòm họng. Ông không nói được và tỏ ra đau đớn vô cùng. Cơn đau ngày một tăng, vì vậy mà thuốc giảm đau cho ông ngày một nhiều. Ban ngày có người ra người vào còn đỡ sợ. Đêm đến vắng vẻ, cái đau càng hãi hùng hơn. Nằm trên giường bệnh trong cơn bĩ cực, ông không còn muốn sống nữa. Sự đau đớn như muốn giằng xé cổ ông ra. Rồi toàn thân, chỗ nào cũng nhức nhối. Không kêu được, không khóc được, cái đau không thoát ra được, càng tăng lên bội phần. Ông quằn quại trên giường bệnh, muốn chết mà không chết được. Bác sĩ điều trị đi thăm bệnh nhân, thấy ông vật vã trên giường, ân cần hỏi: bác đau lắm phải không ạ? Để tôi gọi cô y tá đến tiêm để giảm bớt cơn đau cho bác ngay đây. Nói rồi bác sĩ về phòng trực. Thoáng cái, cô y tá đã mang thuốc đến. Cô nói nhẹ nhàng như muốn chia sẻ với người bệnh: bác chuẩn bị để cháu tiêm, chúng cháu sẽ cố gắng làm giảm đau đớn cho bác. Ông gắng gượng đưa tay ra cho cô y tá. Ông chỉ mong được tiêm thuốc vào người để có phút nào hay phút ấy giảm được phần nào sự đau đớn trong những ngày giờ còn phải sống trên cõi đời này. Vài phút sau, ông thấy người nhẹ đi nhiều. Ông mơ màng trong giấc ngủ chập chờn. Ông đùa vui với thằng cháu nội 12 tuổi. Lúc nào cũng cuốn lấy ông. Ông muốn dành mọi tình thương cho cháu, bởi bố mẹ nó lúc nào cũng bận bịu với công việc, chẳng có mấy thì giờ chăm sóc con. Ông thương đứa cháu gái ngoại phải đi học xa, đường xá nhiều xe cộ. Bỗng ông giật mình choàng tỉnh, như thấy người lơ lửng ở đâu đâu. Thì ra ông vừa nằm mê, thấy một chiếc xe máy chồm lên đè vào người đứa cháu gái. Người ông vẫn còn run, tim ông đập mạnh như đánh trống làng. Bà ấy sớm xa lìa ông đã mấy năm rồi. Mọi tình thương ông chỉ còn biết dành cho con, cho cháu. Hai đứa con, một gái, một trai, đứa nào cũng được ông lo cho ăn học, có công ăn việc làm chu đáo. Các con ông ngày một giàu lên. Dù có phải ra đi, ông cũng thanh thản mà nhắm mắt được rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chúng nó càng giàu thì ông lại càng lo. Âu đó cũng là cái lẩm cẩm suy nghĩ của tuổi già. Ông muốn nhắc nhở các con phải làm ăn cho chính đáng. Nhưng bệnh tình thế này đã không cho ông còn làm được điều đó. Con chim trước khi chết vẫn muốn cất lên tiếng hót. Con người trước khi chết cũng muốn nói lời cuối cùng với người còn sống, những điều khan ruột của mình. Nhưng với ông, còn có nỗi khổ nào hơn? Những năm tháng qua, vừa phải làm bố lại vừa làm mẹ, nên ông hiểu tính tình từng đứa con. Người nào chẳng có cái tốt, cái xấu. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Dù thế nào thì chúng vẫn là hòn máu của ông. Có sai sót chỗ nào với ông cũng chẳng nỡ trách. Thỉnh thoảng chúng vào chăm sóc ông. Nhưng vì thời gian ốm của ông đã quá lâu, nên sự chăm sóc ấy có phần thưa thớt hơn. Và hình như đứa nào cũng cảm thấy mỏi mệt. Chúng vào thăm ông rồi lại đi xa lặng lẽ. Bệnh tình của mình như vậy, phải chấp nhận thôi. Ông tự an ủi mình như vậy. Một buổi tối, có một người đàn ông và một người đàn bà còn trẻ mặc quần áo sang trọng đến phòng trực của bác sĩ. Hai người tươi cười. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào anh chị. Anh chị là... Vị bác sĩ hỏi. Dạ, tôi là con trai của bệnh nhân bị ung thư vòm họng mà bác sĩ đang điều trị. Còn đây là em gái của tôi. À, tôi nhớ ra rồi. Nhưng hàng ngày chỉ thấy có một phụ nữ đã đứng tuổi và thỉnh thoảng có hai cháu đến chăm sóc bác ấy thôi mà. Dạ vâng, người phụ nữ đó là người chúng tôi thuê giúp việc gia đình, trực tiếp chăm sóc cha tôi. Và hai đứa trẻ là cháu nội và cháu ngoại của ông cụ. À, ra là vậy. Người con trai của bệnh nhân như có điều gì khó nói. Thưa bác sĩ, chúng tôi muốn xin phép thưa mấy bác sĩ một chuyện. Có việc gì anh chị cứ nói. Người con gái lên tiếng. Dạ thưa bác sĩ, bệnh của cha tôi nặng lắm, có phải không ạ? Đây là một căn bệnh nan y. Khi bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối, thì việc chạy chữa cũng gặp nhiều khó khăn. Người con trai giọng ngập ngừng khẽ hỏi. Thưa bác sĩ, như vậy là đằng nào cha tôi cũng không qua khỏi. Xin bác sĩ, làm cách nào để cho cha tôi sớm ra đi, được nhẹ nhàng không ạ? Bác sĩ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? Ý tôi là, xin bác sĩ có thể tiêm cho cha tôi một liều thuốc nào đó, để ông ấy khỏi phải đau đớn, mà thanh thản về thế giới bên kia được không ạ? Bác sĩ bàng hoàng, lặng đi. Một lúc sau mới trả lời. Chúng tôi không được phép làm như vậy. Luật pháp nước ta cũng chưa cho phép ai được làm điều đó. như muốn đỡ lời cho anh trai, và cũng là trấn an vị bác sĩ. Người con gái rụt rè lên tiếng. Thưa bác sĩ, đây chỉ là việc thỏa thuận của gia đình chúng tôi với bác sĩ thôi. Chẳng ai có thể biết được việc này. Gia đình chúng tôi xin hậu tạ bác sĩ ạ. Vị bác sĩ đã bình tĩnh trở lại và nói. Thôi, bây giờ chúng ta không bàn đến chuyện này nữa. Anh chị cứ về đi. Hai người con của ông định nói thêm, nhưng bác sĩ đã đứng lên. Họ đành chào bác sĩ rồi bước ra cửa. Chưa bao giờ bác sĩ gặp trường hợp này. Có chăng chỉ là những lời cầu khẩn của người nhà bệnh nhân, mong được sự tận tình cứu chữa cho người thân của mình. Nhìn theo hai người đi xa, bác sĩ lắc đầu. Câu chuyện giữa hai người con của bệnh nhân vừa trao đổi với bác sĩ, có hai đứa trẻ đứng ở ngoài cửa, nghe rõ tất cả. Chúng vội vã chạy về giường bệnh của ông, khóc thút thít. Ông già nén đau, cầm tay hai đứa cháu bóp nhẹ như dỗ dành chúng đừng khóc nữa. Rồi cái gì đến cũng đã đến. Ông già ra đi, trở về với cát bụi mà không thể có được một lời trăng trối. Lễ tang của ông được tổ chức linh đình, đầy vòng hoa, lễ vật phong bao phúng viếng. Còn vài tiếng nữa là lễ an táng được cử hành. Con trai, con gái ông lặng lẽ làm tròn bổn phận theo chỉ dẫn của ban tổ chức. Có lẽ đã quá mỏi mệt nên từ hôm ông chút hơi thở cuối cùng, nước mắt các con ông không thể chảy ra được. Cô con gái của ông đưa tiền cho phường kèn nhờ người ta khóc hộ trong những giờ phút cuối cùng tiễn cha. Tiếng nhạc của phường kèn nổi lên thật bi ai, và tiếng khóc mướn cũng não nề qua loa phóng thanh mở to hết cỡ. Cha ơi, con là con gái của cha đây. Thương cha nước mắt vơi đầy lòng con. Mẹ con nay đã không còn. Bây giờ cha lại bỏ chúng con côi cút thế này, cha ơi. Tiếng khóc của người đàn bà khóc thuê, nghẹn ngào, nức lên. Cha ơi, công cha nghĩa mẹ cao dày. Sao trời làm nên cảnh thế này, cha ơi? Tình cha như nước vơi đầy. Sao cha đã vội xa rời con gái mà đi? Nhà cao cửa rộng mà làm chi? Khi cha không ở, cha về với cõi cao xanh. Bài khóc bi ai thống thiết chấm dứt. Tiếng nhạc đám ma cũng tạm dừng. Không khí trở nên yên lặng. Người đàn bà khóc thuê nhìn sang cười với bạn cùng phường. Những người đến viếng râm ran trò chuyện. Vẫn chẳng có tiếng khóc nào bên linh cữu người quá cố. Có được tiếng khóc thật khó khăn biết nhường nào. Ban nhạc lại nổi lên những âm điệu bi ai. Người con dâu lẳng lặng ra ngoài. Chị ta cũng lại đưa tiền cho phường kèn và nói nhỏ điều gì đó rồi đi vào bên linh cữu bố chồng. Tiếng nhạc nổi lên, người khóc cũng não nùng, rền rĩ qua loa. Cha ơi, con là con dâu trưởng của cha đây. Vợ chồng con và cháu xót xa vô cùng. Cha đi để lại sầu đong. Nỗi đau này biết lấy gì bù được trong lòng, cha ơi. Sởi ơi, có thấu trăng rời. Nỗi đau không khóc được thành lời, hỡi cha. Tiếng khóc lại nức lên. Tiếng nức đã nâng lên tầm nghệ thuật. Cha đi, cha bỏ cửa bỏ nhà. Ai bưng cơm rót nước cho cha bây giờ? Người ta có mẹ, có cha. Vợ chồng con và cháu nội mãi xa ông rồi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi. Nỗi đau chia cắt chút xuống đời vợ chồng con. Tiếng nhạc và lời than lặng đi. Vẫn không có tiếng khóc nào bên linh cữu. Đột ngột, có tiếng gọi bi thương của thằng cháu nội. Ông ơi, ông đừng bỏ cháu mà đi ông ơi. Ông không thương cháu hay sao mà ra đi khổ sở thế này. Hu hu ông ơi, cháu xin tạ tội với ông và mong ông tha lỗi cho bố cháu. Ông ơi. Thằng cháu nội quỳ xuống cạnh quan tài, nức nở. Cháu gái ngoại của ông cũng gục xuống, ôm lấy áo quan rồi khóc. Ông ơi, cháu thương ông nhiều lắm ông ơi. Sao ông nỡ bỏ cháu lúc này? Mẹ cháu có tội với ông. Xin ông xá tội này cho mẹ cháu. Ông ơi! Tiếng khóc con trẻ như xé ruột, xé gan. Cháu nội và cháu ngoại ông cùng quỳ phục xuống cạnh quan tài vái lạy, nức lên từng hồi, nước mắt giàn giụa. Mọi người chẳng hiểu hai đứa trẻ định nói điều gì. Con trai và con gái ông thì bàng hoàng trước tiếng khóc của con. Họ như rụng rời con tim, bùn rùn cả người. Bây giờ thì không cầm lòng được nữa. Họ đều nức nở, vật vã bên linh sàng. Tiếng khóc thật xót xa của hai người con làm những người đến dự lễ tang đều rơi nước mắt. Thế là các đứa con của ông đã khóc được rồi. Tiếng khóc đau thương, tiếng khóc từ con tim của tình phụ tử. Trong 3 ngày, linh hồn vẫn chưa lìa khỏi xác. Chắc ông đã nghe được tiếng khóc của con mình.
Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong.
trong nguồn chảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.